Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này chúng ta bắt đầu làm việc về cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4 giờ 15 phút sáng. Ngày 11 tháng 3 năm 2001, nhằm ngày mùng 7, 2011. Hiện giờ là 4 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 3 năm 2011. Nhằm ngày mùng 7 tháng 2 năm Tân Mão. Hôm nay là tới cái kỳ thứ 62. Tôi sẽ triển khai cái đề tài, cái nhân đề của cái bài thơ là Sắc Tâm Duyên Hợp. Kỳ thứ 62, nhưng mà kỳ thật ra thì bữa hôm nay đó là hoàn thành hai cái quyển Ngón Tay Chỉ Trăng 1 và 2. Người ta bây giờ làm này, mình làm mình không có chương trình gì, đặt cái chương trình gì lớn lao ghê gớm lắm, cho nên muốn làm gì làm, mà muốn nhớ gì thì nhắc nấy, nhớ gì nói nấy, miễn làm sao là mình có gửi gắm những cái lời lẽ để nhắc nhở Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ vậy thôi. Cho nên khi mà bắt đầu mà triển khai cái chương trình này đó, chương trình này hướng dẫn tu học từ xa hay là nhắc nhở tu học từ xa này đó, là bắt đầu triển khai cái tập 2 trước. Tại vì lúc đó bóc trúng cái tập đó. Tại vì cái tập đó nó có những cái bài mà nó hứng thú rồi, nó cần triển khai trước. Rồi bóc trúng cái tập đó cái rồi nó theo cái trấn đó, cái đà đó giảng triển khai tới. Do vậy mà cái đợt này đó, cái đợt chương trình hướng là nhắc nhở tôi học từ xa này đó, thì 5 cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng mà triển khai lại triển khai cái tập 2 trước. Rồi ngày hôm nay đó mới là hoàn tất cái tập 1. Thế là cái bài Sắc Tâm Duyên Hợp này là cái bài chót, bài thứ 30 của cái tập 1. Mà triển khai xong cái bài này thì coi như là đã được 60 bài nhắc nhở trên mạng cho Phật tử gần xa, cho tăng ni trẻ. Mà 60 bài này là đã đông khép kinh, khép lại được 2 tập Ngón Tay Chỉ Trăng 1 và 2. Thì tôi cũng xin thưa rằng là việc làm của tôi thì tôi không có tự đắc, tự hào, tự tôn, tự đại gì hết. Tôi mong rằng là Phật tử gần xa nghe, tăng ni trẻ nghe rồi nhận thức, với cái nhận thức khách quan của mình trên đường học đạo, hành đạo, chứng đạo, nhận thức rồi nhận lấy, rồi tiếp thu, tùy theo cái nhận thức của các bạn. Cho tôi không coi đó là một cái gì lớn lao ghê gớm lắm đâu, tôi chẳng có cái triển vọng nào khác. Cho nên là tôi vẫn biết rằng là những cái điều tôi nói về chánh pháp thì phải nói là đúng theo cái lập trường, cái tôn chỉ của thầy tổ truyền đạt cho tôi đã học mấy mươi năm qua, và dựa theo cái lời dạy của Phật, cái ý tứ của kinh mà tôi nói ra, tôi triển khai để gửi đến quý vị đó. Tuy nhiên là tôi vẫn biết rằng là những cái điều mà tôi đã nói, vì là thánh bậc tào nó đau lòng gỗ mà, vì là trung ngôn nghịch nhĩ mà, cho nên là có những cái khó nghe, có những cái nó đụng chạm với tâm tư tình cảm của một số tăng ni trẻ. Nếu các vị không khách quan mà nhận thức mà phối hợp kinh lời Phật ý kinh thì các vị nghe có thể bực bội dữ lắm đó nha. Còn Phật tử mà có một cái nguồn tư tưởng khác, một cái lập trường khác mà nó không phù hợp với lời Phật ý kinh thì các vị có cái lập trường như vậy là các vị nghe tôi nói các vị cũng có thể bực bội dữ lắm, đau khổ dữ lắm, thậm chí là bất mãn bất bình mà lỗ lã về cái sự giận dữ bực tức nữa. Cho nên cái bữa hôm nay là cái bài kết thúc cái tập một mà kỳ thật là kết thúc được 60 bài, nghĩa là 2 tập trong cái bộ ngón tay chỉ thành 5 tập của tôi, thì tôi cũng xin là mở cái ngoặc để ở đây tôi nhắc nhở thêm về cái ý đó. Những điều tôi nói khó nghe tôi đồng ý, tôi chấp nhận, nhưng mà thật sự không phải là mình cố ý đến đổ ai, công kích ai, không có cái đó. Bởi vì tôi không có ganh tị với ai bất cứ cái gì. Tôi dạy học hơn là 60 năm. Sơ sinh kia là hơn 60 năm. Mà cuộc đời tôi không có ganh tị với ai bất cứ cái gì. Về mặt danh vọng, về mặt địa vị, về mặt tiền tài, về mặt sự nghiệp, về mặt bổn đạo tín đồ, không hề có cạnh tranh để giành những cái điều đó. Do vậy cho nên những điều tôi nói là tại vì tôi thấy ở trong đạo Phật của chúng ta đã trải qua mấy ngàn năm rồi, nó có lộn lạo, nó trà trộn nhiều cái nguồn tư tưởng mà không phải của đạo Phật. Các thầy bậc tiền bối, mỗi một vị gọi là linh động, gọi là phương tiện khác nhau, mà do linh động là do phương tiện khác nhau để độ người đó mà. Mà mỗi một vị mà linh động một kiểu rồi phương tiện một cách, rồi nhiều vị cả mấy ngàn năm nay đó, cho nên là phương tiện với linh động nó nhiều quá, cho nên nó thành ra lật lạc cái lời Phật, cái ý kinh lật lạc, thậm chí là sai trái với cái tôn chỉ, cái đường lối của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên những điều của tôi nói là tôi y cứ theo lời Phật ý kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chánh gốc mà tôi đem ra, tôi viết ra thành lời thơ, rồi tôi triển khai ra bằng ngôn từ gửi đến Phật tử gần xa, gửi đến tăng ni trẻ, mong rằng là chúng ta, nếu mà chúng ta nhất trí nhau là chúng ta có thể lựa ra, sàng sải gạn lọc, lựa ra, bỏ bớt một số tạp chất của tà kiến, của ngoại đạo, của những cái tập quán thông thường, lựa bỏ bớt ra để mà mình nhận lấy cái tinh hoa, cái thực chất theo cái lập trường, cái đường lối của Phật. Thiện ý của tôi là chỉ có đó, cỡ vậy thôi. Tuy nhiên là mình làm được việc đó là không thể không nói ngay, không thể không trung ngôn, không thể không nghịch nhĩ mà làm được việc đó đâu. Làm được việc đó là phải chấp nhận trung ngôn nghịch nhĩ, phải chấp nhận là lương dược khổ khẩu. Người xưa ta nói là lương dược khổ khẩu lợi ư hành, thuốc hay đắng miệng mà nó lành bệnh cho cái người bệnh, lời nghe nó trái tai nhưng mà nó có lợi cho cái việc làm. Đó là lập trường, là tư tưởng của tôi, dầu tôi biết rằng là cái điều tôi nói ra là không phải tất cả đều đồng tình, nhưng mà mong rằng là với nhận thức khách quan là như vậy. Chúng ta phải lấy cái lời Phật ý kinh để làm cái kim chỉ nam trên đường lối tu học. Thế thì là hôm nay ta bắt đầu nghiên cứu cái bài Sắc Tâm Duyên Hợp. Cái bài này đó, nếu mà chúng ta nghiên cứu là dựa vào đây mà quán chiếu, mà tư duy, mà thiền định đó, thì nó có những cái vấn đề lớn ở trong này nè. Nó tương quan tới vấn đề, thí dụ như ta hỏi sinh tử từ đâu đến, rồi ta hỏi vậy chứ con người chết rồi đi về đâu. Cái bài Sắc Tâm Duyên Hợp này là nó có những cái đề tài mà có thể là lớn như vậy đó, thêm những cái chi tiết ở trong cái nội dung bài thơ rồi mà nó có ra những cái câu hỏi có thể là lớn lao như vậy. Bởi vì trong đạo Phật của chúng ta ngày nay không phải ở Việt Nam không đâu, mà đạo Phật của các nước trên thế giới, kể cả trong đó là Bắc Tôn có mà Nam Tôn có, và không phải Bắc Tôn Nam Tôn mà cũng gọi là đạo Phật. Nó lệch lạc hoàn toàn với giáo lý của đạo Phật, mà người ta cũng tin tưởng rằng người ta tu như vậy là đạo Phật. Do vậy mà vấn đề sinh tử từ đâu đến và chết rồi đi về đâu đó, ôi chúng ta ơi, mỗi một dân tộc, mỗi một cái nguồn tư tưởng của một tổ chức tôn giáo, dầu tự gọi mình là đệ tử Phật nhưng mà hiểu khác nhau hết, và thậm chí là sai lầm dữ tợn, nhưng mà ai cũng cho rằng là cái lập trường của mình, cái lý thuyết của mình, cái phương pháp tu tập của mình là đúng. Thế thì cái đó thì giải quyết thì chỉ có cách là bằng cái con người do nhân duyên và phước báo của mình thôi. Chứ còn nói gì cũng không bao giờ đúng. Như vấn đề thiền định vậy, nó biết bao nhiêu thứ thiền định mà hiện giờ trên thế giới ta đặt ra, mà thậm chí mà sự thật là ta thiền định là rõ ràng là không trúng đó. Không trúng là dựa vào đâu? Thí dụ như là ta đưa ra ta giải thứ thiền định mà ngồi mà mình tưởng tượng thần thánh Ngọc Hoàng Thượng Đế Nam Cực Tiên Ông Thái Thượng Lão Quân Diêu Trì Kim Mẫu Ngọc Đảnh Chân Nhân ở trên mây trên trời tưởng tượng cả đó. Rồi mình ngồi mình tưởng tượng vậy đó, rồi mình thấy mình là gần gũi các vị đó, rồi các vị đó hứa cho mình nhà đất, cho mình chỗ ở để sau này mình chết rồi mình lên đó, có cái đó, cái thiền định thứ đó có hứa rằng, người ta hứa rằng là thiền định như vậy sau này chết rồi cái mình có nhà cửa sẵn ở trên trời. Mà cái chữ trời, nói cái chữ trời không đối với đạo Phật là cũng không đơn giản rồi, mà ta nhìn lên trên mây vậy đó, là thâm thẳm ở trên đó vậy đó, người ta gọi là trời ở trên đó. Nhưng mà ta nói vậy, ta cũng tin rằng ta nói trúng. Nhưng mà đối với Khổng Tử thì trời mà nói vậy là Khổng Tử đã không chịu rồi. Trình độ Khổng Tử là dạy gọi ngang, mình có thể so sánh là nó ngang với cái tam can ngũ thường, tức là nó ngang với cái nhân thừa Phật giáo thôi. Mà Khổng Tử còn không chịu cái khoảng mênh mông đó là trời. Còn như Phật thì không có rồi, không có chỗ đứng ở trong đạo Phật. Nhìn lên khoảng mênh mông vô tận đó mà gọi là trời trên đó thì Rồi ông gì ở trên đó là không có chỗ đứng trong đạo Phật. Đạo Phật không có cái nguồn tư tưởng, không có cái tưởng như vậy. Cái tưởng như vậy đó gọi là điên đảo tưởng, không có chân lý, không đúng sự thật. Đối với những người mà duy vật này nè, ta có chủ trương duy vật đây mà ta cũng không chấp nhận cái đó, huống chi là những người mà tu mà có cái trí tuệ giải thoát giác ngộ, trí tuệ bát nhã thì người ta đâu có chấp nhận cái đó được. Do vậy cho nên là những cái điều mà tôi nói thì phải nghe bằng cái ý thức khách quan, mà trong đó nó cần có sự tu tập của mọi người, cần có cái trí tuệ nhận thức của mọi người. Bây giờ ta đi vào bài thơ, coi bài thơ nói gì. Thơ rằng: ngũ ấm duyên sanh sắc cộng tâm, sắc tâm vô ngã tự thiên chân, diệt ly sanh hợp theo duyên hiện, ẩn hiển cùng chung thể pháp thân. Thì bốn câu này đó mà muốn triển khai nó là phải vận dụng cái ý thức, cái trí tuệ và tư duy, tức là thiền, là quán ấy, thì mình mới đi theo cái nghĩa này, mình mới có thể hiểu được những cái gì. Còn nếu mà đọc qua mà không có cái ý thức, không có tư duy, không có thiền quán đó, thì đọc cái bài này ta thấy rằng nó không biết cái gì trong này, coi như không có gì hết, không hiểu gì hết. Do vậy cho nên là tôi mới viết thêm một cái phần gọi là trực chỉ đề cương đó, tức là coi như là giới thiệu cái đại cương của cái nội dung hơi mở rộng của cái bài thơ đó, gọi là đề cương đó. Đề cương tức là cái phần đại cương, cái bầu của cái áo và cái viền của cái lưới, giới thiệu thêm để cho là dễ tóm gọn cái nội dung. Chứ cái nội dung này mà nếu triển khai ra nó bàn bạc lớn lắm, nó mênh mông lắm. Bởi vì có thể trả lời được một cái câu hỏi là sinh từ đâu đến và chết đi về đâu thì đâu có phải là một chuyện nhỏ được. Vấn đề sanh từ đâu đến, đó là duyên hợp thì gọi là sanh, mà nhân duyên chưa ly thì lại gọi là diệt. Ta nói diệt thì gọi giả, diệt thì là gọi là ly, mà sanh đó thì gọi là hợp. Cho nên có nhìn nó nhìn từ chữ từ chữ nè, tôi viết chữ to cũng có, đóng trong ngoặc kép cũng có, đó là những chữ có ý tứ hết. Ngũ ấm duyên sanh chắc sắc cộng tâm, sắc tâm vô ngã tự thiên chân, diệt thì gọi là ly, ly thì gọi là diệt, sanh hợp, hợp thì gọi là sanh, sanh thì là hợp theo duyên hiện, ngũ ấm cùng chung thể pháp thân. Chữ pháp thân này là cũng khó học lắm đó, nói nhiều lần rồi nhưng mà điều nói nữa, tôi nghĩ rằng là Phật tử tâm đi trẻ đó là để ý mình phải nghe chừng nào mà mình hiểu dành cho tới nỗi vừa nghe là mình hiểu rồi mà nói thêm nữa là mình thấy nó dư, thì có đó là mình mới thật là mình hiểu. Pháp thân ấy, tức là toàn thể pháp giới là thân của mình, gọi là pháp thân. cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na. Để ý cái chữ đó đó. Pháp thân là gì? Pháp thân tức là tỳ lô giá na. Cái bài cúng cơm của mỗi bữa chư tăng đi ăn cơm qua đường, các chư tổ ta đặt ra cái bài cúng đó. Cung dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, viên mãn bao thân lô xa na Phật, thiện bất qua thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba cái thân đó đó mà tăng ni trẻ đó coi chừng phải học cho dữ lắm mới được đó. Còn Phật tử thì cũng phải đeo sát những vị minh sư, những vị tăng ni thiện hữu tri thức của mình đó, phải học cái đó đó. Chứ cúng dường thanh tịnh pháp thân mà mình tưởng tượng có cái ông Phật nào đó có hào quang từ trên mây từ từ đáp xuống, ngồi xuống rồi mình nhận cái cơm đó mà ăn, đó là không trúng gì hết đâu Phật. Rồi viên mãn báo thân đó cũng vậy nữa, chữ viên mãn báo thân đó, lô sát đa Phật cũng phải học, học nhiều học kỹ và phải có bằng tham thiền thì hiểu mới trúng thôi. Thiền bất quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật, đừng có tưởng tượng rằng là ông Phật mà ông hiện ra cái thân nghĩa là nhiều như là truyện phim của Tề Thiên Đại Thánh vậy. Không có đâu, Phật không có làm vậy. Mà muốn hiểu rằng là Phật không có làm vậy thì tại sao có gọi là cái từ thiên bất quá thân? Cái đó phải học đó, phải thiền đó. Nên ba thân Phật cũng phải học kỹ, nhất là tăng ni trẻ. Và trong đó là một cái mà khó, hết sức khó là phân định pháp thân tỳ lô giá na. Ngũ ấm duyên sanh sắc cộng tâm, tôi nhắc tới nhắc lui hoài cái thân của mình đây, gọi là thân ngũ ấm mà là thân ngũ quẩn đó, cái chữ đó đó thôi, cái thân này thôi mà tăng ni trẻ mà không có thiền định, mà không có dụng ý học thiệt đó nha, thì tu dầu cho mình có sống được 80-90 tuổi mà mình nói về cái tại sao gọi là thân ngũ ấm, tại sao gọi là thân ngũ quẩn, và nó là cái gì, là tập hợp lại, tổ hợp lại để mà thành cái đó đó, mình nói không được. Mà mình nói không được cái đó là tất cả cái gì của Phật giáo dường như có thể nói không được hết. Bởi vì cái thân này Thế Tôn dạy là như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp là vô ngã. Mà tất cả pháp vô ngã thì cái thân ngũ ấm, thân ngũ quẩn của mình cũng là một pháp trong dạng pháp. Vậy thì nó cũng vô ngã. Vậy thì nó vô ngã, nó vô ngã bằng cách nào? Mình có hiểu chưa? Đấy, cho nên là vấn đề nó đơn sơ mà không phải dễ dàng đâu đó nha. Mình có hiểu thân mình là vô ngã chưa? Mà nếu hiểu vô ngã rồi là coi chừng mình nói gọi là trống đánh xuôi kèn thổi ngược à. Mình nói tất cả pháp vô ngã mà thân ngũ ấm, thân ngũ quẩn mình một trong tất cả pháp, vậy thì nó vô ngã. Mà nó vô ngã có nghĩa là nó không có gì đáng quý, không có gì đáng kính, không có gì đáng tồn, không có gì tồn tại. Vậy mà mình tu 80 năm mà mình cũng quý nó ghê gớm thì nghĩa làm sao? Làm sao cái nghĩa được? Mình quý nó cho tới nỗi còn sống rồi quý đã là sai rồi, mà chết cũng còn quý. Chết cũng còn quý. Phải tẩm liệm bằng cái hàng có cả cẩn sa cừ và đồ đạc ở trong đó, ở trong cái hàng không phải là tốt. Còn có người ta chôn cả tấn tòng chỉ á. Chôn cái hàng quý rồi mà còn đổ để mà lắp cái quyệt đó, ta đổ tòng chỉ. Tòng chỉ tức là một cái loại nhựa thông. Mà cái thứ đó nhiều tiền lắm. Người ta đổ cả 1, 2, 3, 4 khối ở dưới Để chi? Để cái tập chỉ đó sau này ra cả 1-2 ngàn năm sau đó, nó thành ra một cái thứ là hổ phách. Hổ phách mà mình gọi là chuỗi chủ hổ đó. Nó để cho nó quý. Đổ nó không có như người ta đổ cát. Thường thường là người ta đổ cát. Ở nhà quê là người ta đào cái quyệt người ta chôn rồi, cái là ta để cái hộp xuống, có khi nước nó phúng ồ lên vậy đó. Rồi thì ta nhém cái mồi đó, cái ta để đại cái quan tài xuống, cái ta lấp lập tức. Chứ nếu mà lấp chậm là nó nổi phình lên. 5-7 người phụ chôn đó, ta lấp lập tức xuống rồi đè cái hộp xuống. Đó là nhà quê mà nghèo là vậy đó. Còn có những cái vùng mà còn không chôn được nữa cơ, phải là đóng giá treo để ở ngoài ruộng tới mấy cho hết cái mùa nước nổi mới có chỗ mà chôn. Đó là người thế gian ở trong môi trường hoàn cảnh vậy, ta phải chịu vậy đó. Rồi còn mình hãy coi chừng mình tu hành ấy, mà mình có cái chỗ ngon lành là có kim tỉnh rồi cái hôm mình lại cẩn xa cừ nữa là sao? Rồi mình đổ tổng chỉ vô nữa là sao? Là sao cắt nghĩa được? Rồi ở trên đó lại xây cái mộ thiệt là đá hoa, đủ thứ đá hoa đẹp. Vậy thì vô ngã chỗ nào? Rồi ngoài cái mộ mà đá hoa đẹp đó lại còn có một cái tháp. Cái tháp này là xây đắp chạm trổ hết sức đẹp. Nói chung là cái tháp đó là gồm cái chỗ mã đó là hơn tỷ bạc. Có cái tháp kia là một tỷ bạc là cái đó có rồi, nhiều rồi. Có cái tháp còn hơn nữa. Thế thì mình quý cái thân ngũ ấm thân như vậy thì là mình hiểu cái nghĩa vô ngã của Thế Tôn dạy, hiểu kiểu gì, hiểu cách nào mà mình làm như vậy. Cho nên cái vấn đề một chữ thôi mà hiểu thì nó ra khác, mà không hiểu thì nó ra khác. Đó. Hiểu lại chút xíu rồi nó ra khác. Nếu mà hiểu đúng, ngũ ấm duyên sanh sắc cộng tâm. Sắc tâm vô ngã tự thiên chân. Nếu mà hiểu sắc tâm vô ngã ra thì mình không có làm cái quan tài đẹp. Cẩn xa cừ không có chôn mộ phải đổ thêm tầm chỉ, rồi cũng không có làm thêm cái xung quanh cái nấm mồ là bằng đá hoa cương, rồi cũng không có cái tháp bọc ở bên ngoài cao lớn nguy nga đồ sộ gì hết. Còn đây mình đã làm vậy thì mình làm sao mình hiểu nó là sắc tâm vô ngã. Đã là vô ngã thì nó không có, đã là vô ngã là mình xác nhận được bằng trí tuệ của mình rằng là nó không có cái tự chủ, không có cái tự thể, không có cái chất liệu tự nó để sinh ra nó. Do vậy mà nó luôn luôn là nó bị cái chi phối cái sự vô thường. Vì vô thường cho nên nó mới vô ngã. Vô thường vô ngã, do vậy mà nó là nguyên nhân ai chấp mắt nó là nguyên nhân sinh ra khổ. Và cuối cùng nó không có gì. Nó sẽ tan rã, nó sẽ tiêu hoại. Nó trả về với địa thủy quả phong không kiến thức. Bảy đại đó hợp thành. Khi mà nó tan rã nó cũng trả về với bảy đại đó. Thế thì mình làm chi? Mình đi quyên tiền, mình năn nỉ báo tánh bổn đạo, mình quyên tiền, mình làm chùa lớn, mình làm tháp đẹp chi? Nếu mình nhận tất cả pháp vô ngã. Đấy cho nên là mình học Phật thì mình phải học cái bằng nhìn bao quát, nắm trọng tâm, phải hiểu bao quát, cái trí tuệ của mình phải hiểu bao quát. Hiểu bao quát để rồi gom lại mình nắm cái trọng tâm là như là dạy rằng tất cả pháp vô ngã. Mà vô ngã thì sự vật hiện tượng vô ngã, mà thân mình cũng là một hiện tượng trong sự vật hiện tượng đó, cho nên thân mình cũng vô ngã. Mà đã vô ngã thì vô thường, là khổ, là bất tịnh. Thế thì có cái gì đáng quý? Vậy mà mình quý nó, tất nhiên là ai quý nó là trái đạo Phật. Đó. Cái điều đó là cái điều khẳng định mà không cần nghĩa là ngại ngùng chối cãi gì nữa hết, tranh cãi gì nữa hết. Cho nên là hỏi cho chứ sanh từ đâu đến, không cần nói. Từ cộng rau muống đến cũng được. từ con tép rong ở dưới dũng cũng được, từ con cá hồi, con cá hú ở ngoài biển cũng được, từ mây trời cũng được, từ không khí cũng được, từ nghĩa là từ những cái chất liệu nào mà nó có tương quan tới đất, nước, gió, lửa, không khí và trí và thức, tức là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Cái đó là nó gọi là cái chất liệu để nó hợp thành sắc cộng với tâm, là do bảy cái món đó. Ngũ âm diệu sanh sắc cộng tâm. Trong ngũ uẩn nó có một phần sắc, một phần tâm. Hay là nói cách khác là một phía vật chất, một phía tinh thần. Tinh thần vật chất hai cái nó hợp lại thì nó có ra một cái thân ngũ uẩn, cái thân ngũ ấm. Và khi mà là trong cái chất liệu của ngũ ấm đó mà nó tan rã, nó chia ly thì lúc đó gọi là con người chết. Mà chết rồi thì là chất liệu nào, cái tánh nào nó trả về cho cái chất liệu đấy, nó trả về cho cái tánh đấy. Thí dụ địa, thủy, hỏa, phong thì cái đó mình gọi là nó có chất liệu ha. Còn không kiến thức, cái đó là gọi là có tánh thôi chứ nó không có chất. Mà khi con người chết rồi là tánh trả về cho tánh, mà chất trả về cho chất. Còn khi nó hợp lại đó thì cũng là chất địa, thủy, hỏa, phong. Địa, thủy, hỏa, phong là cái nào có chất thì trả về cho chất. Còn là kiến thức thì nó có cái tánh trả về, nên những cái đó nó hợp lại. Cho nên là nó đi về đâu thì kệ nó. Cũng như cái đèn tắt vậy, cái đèn hãy đủ duyên, đủ hộp quẹt ga, đủ đá lửa, đủ ga, đủ ngón tay quẹt vô nó cháy, đưa vô cái tim cái bất rồi nó cháy. Mà cái tim bất đó một khi thổi tắt rồi thì đừng hỏi nó đi đâu chi. Nó đi đâu nó đi kệ nó. Nó hỏi mình có chỉ nó về đâu rồi mình chỉ cũng không có trúng gì đâu. Ai đó có nói rằng ta chỉ trúng đó. Nó chẳng qua là cường điệu hay là ngoan cố hay là bảo thủ chứ còn chỉ không có trúng. Khi mà mình thổi cái ngọn đèn nó tắt rồi nó hỏi lửa đi về đâu. Trả nó về đâu, chỉ không có trúng. Nó muốn về đâu nó về. Hỏi cái xác thân này chết rồi là cái xác quẩn này nè, tức là cái xác này nó đi về đâu, còn về đâu nữa, thì nó ở với lòng đất đó vậy, trong với lòng đất đó, hoặc là đốt nó ra tro rồi thì hất nó đi, bỏ nó đi, có người kỹ đem xuống biển, có người bỏ đại, có người đem một hũ về gọi là thờ, chứ kỳ thật là chẳng có đem được cái gì để thờ đâu. Trong cái hũ cốt mà đựng nó chẳng có cái gì đựng để mình thờ mình cúng gì được hết á, là bỏ luôn cũng vậy, mà đem ra biển dục rồi nó cũng vậy à, nó không có về đâu được hết á. Nó là hay có sanh là có diệt, có thành thì có trụ, có hoại thì có không. Vạn pháp giai không duyên sanh như quyển, bởi vì cái tánh chân của vạn pháp á, của hữu vi pháp á, là không, là không có gì. Nó hợp về tất cả những cái chất vật liệu của hữu vi đó thì nó hiện hữu ra một cái gì đó mình gọi là có. Rồi cái lúc mà nó ly, nó tan rã thì nó mất đi thì đâu nó trả về đó thì mình gọi là chết. Mà nó trả về đâu thì đừng tìm hiểu ở đâu chi, tìm hiểu không có được. Thí dụ như cái bông hồng mà nó tươi vậy đó, nó khô rồi thì là nó khô rồi, tức là nó chết rồi thì cái màu hồng của cái bông hồng không còn. Mình nói nó về đâu? Tôi nói nó về mặt trời được không? Được. Nhưng mà biểu tôi chỉ làm sao mà các vị thấy được. Mà sự thật là có thể nó trả về cho cái gì của vũ trụ mà nó có tương quan tới cái ánh sáng của mặt trời. Bởi vì ánh sáng mặt trời, có ánh sáng mặt trời thì cái lá hồng xanh nó mới xanh, cái bông hồng đỏ nó mới đỏ được. Vậy thì bây giờ cái cây bông hồng đó nó không còn xanh nữa, rồi cái màu đỏ không còn đỏ được nữa, mất đi rồi, nó diệt đi rồi, thì nó phải trả về cái chỗ cũ của nó. Nhưng mà trở về chỗ cũ của nó, tôi chỉ tôi nói là nó ở trong mặt trời á, trong ánh sáng mặt trời á. Thì các vị có tìm được không? Đâu có được. Do vậy mà ở đó mà hỏi chứ sanh từ đâu đến thì tử đi về đâu, mà ở đó mà lạng hoạng mà nói cái linh hồn như thế này, linh hồn như thế kia. Đó là coi chừng á, mình không có thiền định theo đạo Phật đó nha. Chứ thiền định theo của đạo Phật á thì chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như quyển. Cái tánh thật, cái tánh chân của các pháp hữu vi, của hiện tượng là không có gì. Do duyên sanh mà nó hội tụ lại, hội tụ lại, hội hiệp lại, hội hiệp lại tất cả những cái duyên. Mà duyên ra thì là hỏi cái gì chỉ từng cái không bao giờ trúng. Cái bông hồng đó duyên sanh hỏi duyên là cái gì? Chỉ mặt trời trúng không? Trúng mà không trúng. Chỉ ánh nắng trúng không? Trúng mà không trúng. Chỉ nước trúng không? Trúng mà không trúng. Chỉ đất trúng không? Trúng mà không trúng. Thân trúng không? Trúng mà không trúng. Vậy mà tất cả cái đó, đó là tôi nói đại lược đó nha, chứ nó còn nữa, nó còn không khí nữa, rồi nó còn thời tiết nữa. Cho nên chỉ tất cả cái gì là bông hồng không trúng hết. Vậy mà tôi nói do mặt trời, từ mặt trời có bông hồng trúng không? Trúng. Từ nước có bông hồng trúng không? Trúng. Thế là trúng tất cả mà coi chừng không có cái gì trúng hết. Đó, do vậy mà cái vấn đề mà sinh từ đâu đến thì chết đi về đâu đó, một vấn đề lớn lắm mà phải hiểu bằng thiền định. Chứ mà cạnh tranh bằng ngôn từ mà không có tu tập là không bao giờ mình hiểu được. Cho nên tôi nói vậy thì có người nói tôi là khùng cũng được, không sao, bởi vì nó khó nghe quá. Thậm chí là nghe mà nó không có ra đô la, mà nó cũng ra là tiền đồng Việt Nam gì hết sao, thì cũng không ai cần nghe chi. Nhưng mà nếu mà chịu nghe nó thì nó có cái lợi đó nha. Tuy là nó không phải là tiền đồng Việt Nam, nó cũng không phải là đô la Mỹ hay đô la Úc hay đô la Canada. Vậy mà có khi là đô la rất nhiều, tiền đồng rất nhiều mà không hề có an lành sung sướng. Mà nghe cái này mà hiểu được á thì tiền ít xịt, sự nghiệp ít xịt, mà an lành lắm, mà hạnh phúc lắm và sung sướng lắm. Rồi sống một đời sống tri túc á, thì người mà tri túc là tuy nghèo mà giàu, còn không biết tri túc mà không hiểu chân lý ra thì giàu vô số kể mà không bao giờ có an lạc hạnh phúc đó nha. Nói vậy đó, chứ còn nói gì cũng không trúng mà. Cho nên cái bài này là mình đọc là ngũ ấm duyên sanh. Mình phải hiểu đây là cái thân mình là sắc cộng với tâm. Hai phần, sắc và tâm. Mà tâm á, thì những cái thành phần mà học duy vật biện chứng ba trận, họ phủ nhận cái tâm, họ nói không có tâm. Họ nói chỉ có vật thôi. Thì cũng chẳng ai làm gì nhau. Nhưng mà sự thật là không bao giờ trúng. Nói vậy không trúng. Rồi vậy chứ anh nói rằng là anh là đại biểu đại diện cho Phật giáo, anh nói rằng là ngoài cái vật chất mà tụi nói ra là còn tâm gì? Tâm là cái gì? Anh chỉ cho tôi coi. Tôi nói tôi chỉ thì anh không thấy. Tôi trả lời rằng tôi chỉ thì anh không thấy. Nhưng mà không có cái đó là không được. Tự nó có cái đó sẵn rồi hết. Hãy có sắc là có tâm. Do có tâm mà thành ra có sắc. Hai cái đó không thể tách rời ra. Nhưng mà sắc thì các anh biểu tôi chỉ các anh có thể thấy được. Nhưng mà thấy là thấy cũng phiến diện thôi. Thấy mặt nào thôi chứ thấy trọn vẹn không có được, không có trúng. Còn tâm thì là phải có được một lần thế gian rồi, phải là người có trí. Hay là cái người mà có trí đó là tu tập là thiền định của đạo Phật dạy thì thấy rõ, rất rõ. Thế thì cái đó nó gọi là phần tinh thần. Không có phần tinh thần là vật chất vô dụng. Mà có tinh thần gọi là tinh thần thôi, mà không có vật chất thì tinh thần cũng vô dụng. Hai cái đó tương quan, tương hỗ tác động mà nó hình thành ra cái cuộc sống của kiếp nhân sinh. Cho nên cái này phải thiền định mới thấy. Cái tâm của mình đó, thân ngũ ấm của mình đó là sắc cộng với tâm. Một phần tinh thần, một phần vật chất. Phần nửa tinh thần, phần nửa vật chất. Phần nửa sắc, phần nửa tâm. Sắc tâm vô ngã tự thiên chân. À, rồi mình hiểu sắc và tâm đều vô ngã hết. Tâm là cái mà không cầm nắm rờ mó được. Nhưng mà là không thể không có. Nó cũng vô ngã. Còn cái sắc là cái sắc chất. Thí dụ như thân con người, về phần thân á, là thuộc về sắc, sắc chất. Rồi núi cao và đất liền, và biển, sông, trời, mây, non nước, cỏ, cây, hoa, lá, động vật, thực vật, khoáng vật, và chung, tất cả cái đó đều là sắc hết, đều là vật chất hết. Nhưng mà sắc và tâm đều là vô ngã hết. Vô ngã nghĩa là cái này nói hoài thôi. Nói hoài cũng như là quánh bạch với sắc này có bốn nước đó, như nhiều cây đó quánh hoài vậy thôi, chứ cờ bạc thì nó vậy thôi chứ đòi gì nữa. Ở đây thì cứ nói vậy đó hả. Có nói là ngũ quẩn rồi thập di xứ rồi thập bát giới, lục căn rồi lục trần rồi lục thất rồi tứ đại rồi vậy đó. Nó gom lại nó làm mọi cái thứ ăn vui có, làm đau khổ có. Thì học Phật là vậy đó. Vì vậy cho nên nói tới đạo Phật thì nó hoài cái đó. Sắc tâm vô ngã tự thiên chân, cái tánh thiên chân tức là cái tánh thật tự nhiên của nó đó là vô ngã, cho nên không có cái tánh đơn độc tồn tại vĩnh cửu của nó. Cái tánh thiên chân tức là cái tánh thật của nó là tất cả đều là vô ngã hết. Mà nó là ly thì mình gọi nó là diệt. Diệt thì tức là ly. Khi ly thì mình gọi là diệt. Mà diệt là ly đó. Còn khi mà nó một cái sự vật nào, một cái pháp nào nó sinh ra đó thì gọi là hợp. Mà những cái mà nó hợp lại thì nó sinh ra một pháp gọi đó là sinh. Do vậy mình diệt ly, sinh hợp theo duyên mà nó hiện. Theo duyên mà nó hiện. Tôi nói ví dụ như giờ đồng thời là đất. Mà nếu mà đất mà tôi để tôi móc đất sét nguyên ở dưới đất vậy đó, tôi đem lên đó thì là tôi nắng cà ràng, nắng ông táo được. Để làm cà ràng, để làm ông táo thì cái đất đó xài chỉ ngang cỡ đó thôi. Nhưng mà nếu cái đất mà cái dùng sò tóm, dùng núi, dùng nó rất là tỉnh châu đốc á, gọi là cái miệng sò tóm, bây giờ đổi lại tên gì không nhớ, cái dùng đó là móc cái đất đó lên là làm được cả ràng con táo rất là tốt, làm nồi ở đất á rất là tốt, là tại vì cái đó là đem lên vậy đó rồi nhồi vậy là xài thôi à. Nhưng mà cũng là đất mình đem lên người ta lọc. Ta lọc ra 3-4 lần lọc vậy đó. Thì sau đó ta làm nên những cái chén gọi là chén kiểu được đó nha. Chén đó là thiều đó để xài phổ thông bình dân cho những người nghèo đó, là ta lọc có chừng vài lần lọc à. Còn mà ta lọc có 10 lần á, giống như mình múc tinh bột mì các cái thứ bột á, lọc vậy đó, gạn đổ vô nước rồi tẻ nước, lọc nhiều lần vậy thì nó ra một cái đất tốt. Người ta làm ra chén kiểu đẹp lắm đó.
Trung Quốc giờ là qua Việt Nam để đầu tư lại cái nhà máy gọi là nhà máy sành sứ của Giang Tây đó. Đất Việt Nam mình thôi mà người Trung Quốc kỹ thuật của người ta cao, ta qua đây ta lấy đất Cao Lanh của mình đây ta làm ra cái sành sứ gọi là nhà máy sành sứ Giang Tây, mua đất tiền lắm. Còn nếu mà mình lấy mình lọc sơ sơ thì là chỉ làm ra được cái chén đơn sơ của lá thiêu thôi, rẻ tiền xấu. Thì nói như vậy đó, cái duyên hợp là vậy đó. Nếu mà cái duyên mà mình làm kỹ hơn thì nó hợp lại, nó thành ra cái tách đẹp, chén đẹp, tô đẹp, bán đắt tiền. Còn cái duyên mà hợp mà mình làm cái duyên thô sơ thì nó ra cà ràng ông táo, nó ra cái nồi ơ, gọi là nồi đất đó. Đó, cho nên cái duyên hợp nó tùy theo cái duyên. Lọc 10 lần nó ra đất có thể làm cái kiểu, mà nếu mình lọc cái duyên mà mình lọc có 1-2 lần thì nó hợp lại, nó thành ra cái chén xấu. Cái thân ngũ quẩn của mình cũng vậy. Nếu mà nó hợp bởi những cái chất liệu tốt thì nó thành ra một cái con người thân cao, đẹp đẽ, khỏe mạnh và thông minh, trí tuệ. Còn nếu nó hợp lại với những cái duyên là không được tốt, thứ cấp, thì nó cũng sinh ra một động vật, một hữu tình vậy. Nhưng mà cái tính tình, cái chất liệu, cái thông minh, cái trí tuệ nó không bằng. Do vậy mà trên cõi đời này không có cái nào giống cái nào. Tại vì cái duyên khác, cái duyên không đồng. Do vậy mà cái duyên không đồng thì cái hợp cũng không đồng. Mà duyên hợp không đồng thì mỗi mặt, mỗi người mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, không bao giờ ai giống ai. Từ vật chất, từ cơ thể vật chất, không ai giống ai. Cho tới cái tinh thần, ý thức, nghĩ ngợi, không ai giống ai. Đó là do sắc tâm duyên hợp đó. Duyên khác nhau thì mà cái nhân của cái duyên khác nhau thì cái quả thành tựu khác nhau. Sắc tâm vô ngã tự thiên chân, diệt thì gọi là ly, mà ly thì gọi là diệt. Sanh thì hợp theo duyên hiện, ẩn hiện cùng chung thể pháp thân. Sự mà có ra nó thành tựu rồi, nó hiện, nó có ra thì mình gọi là hiện, nó hiện vậy thôi. Còn sự vật nó mất đi thì gọi là ẩn, nó gọi là cái tánh ẩn hiện. Con người chết đi không còn nữa thì là ẩn. Rồi một lúc nào đó đủ duyên, đủ điều kiện hội hợp lại, nó thành một con người khác thì gọi là hiện. Thế thì sống chết là sự ẩn hiện. Rồi còn có người ta gọi là sống chết là sự đi về đó, là sự đi về cũng tức là ẩn hiện đó. Ở trong cái tuồng cải lương, tuồng hát cải lương mà tôi nhớ câu đó, nó cũng có gần như tương quan với cái giáo lý của đạo Phật đó. Cái tuồng mà thi sách từ giả vợ đó, gọi là tiếng trống mê linh đó. Ủa, thi sách khi mà bị quân Tàu bắt để làm con tin, để đòi đặt điều kiện dân nước Việt Nam đòi chính tách và tân nhị là phải đầu hàng. Rồi Thi Sách nói: phu nhân ơi, sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dấu biển. Phu nhân hay lắm, hãy tiến công đi. Thế thì là ví dụ như trường hợp đó thì mình là sống chết là sự đi về. Còn ở đây mình nói sống chết là chẳng qua là sự ẩn sống vậy. Thì sống thì hiển mà chết thì ẩn. Còn như Thi Sách thì nói sống chết là sự đi về. Đi là mình đi vào một cái thế giới vô hình, rồi về là về ở nơi cái xã hội hữu hình. Đó là vậy thôi, chứ không có gì ghê gớm lắm đâu. Sống chết là sự đi về, hợp tái là trò dấu biển. Phụ nhân ta hay lắm, phải tiến công đi. Vì
sự nghiệp của một dân tộc, của một quốc gia. Cho nên không đầu hàng, không đầu hàng thái thú tô định, dù là sắp là chấp nó hăm dọa, nó thiêu, nó quá thiêu mà cũng không sợ, vì sống chết là chẳng qua là sự ẩn và hiểm, chẳng qua là sự đi về, chẳng qua là sự có hay không trên mặt đất vậy thôi. Chứ còn cái chất liệu cũng như cái tánh của địa thủy quả phong không kiến thức không bao giờ mất được. Bảy cái món đó, tánh và chất của bảy cái món đó, địa thủy quả phong không kiến thức không bao giờ mất được, chẳng qua là ẩn và hiển. Đủ duyên như thế này thì nó hiển như thế này, đủ duyên như thế khác thì nó hiển ra một cái hình thái khác. Rồi còn là thiếu duyên thì là nó trả về đâu, nó trả về đó, gọi là chết, gọi là ẩn, chứ không có mất. Chủ nghĩa duy vật người ta nói cái câu đó là đúng, đúng với đạo Phật. Nên đó là sự vật chất không bao giờ mất, chẳng qua là sự vật này nó chuyển hóa ra, nó chuyển hóa tới mức nào đó nó hình thành ra một cái sự vật khác, một cái tên khác, một sự vật khác, chứ không bao giờ mất. Cái đó là cái triết học duy vật người ta chủ trương như thế, cái trường phái duy vật người ta chủ trương vậy. Cái đó cũng có tương quan với đạo Phật. Bởi vì cái vũ trụ nó mất rồi nó còn cái gì, nó thành cái gì, không bao giờ đi đâu được hết á. Cái không gian như vậy, cái thời gian như vậy, và sự vật hiện tượng như vậy là nó càng quần rồi nó cũng ở đâu vào đó. Cũng như là Nguyễn Du nói là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mạng khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Bể dâu đó là nói rằng là nếu mà cái đất đó mà nó sụp đất á, sụp đất nó trôi chảy đi á, nó làm cho cái đất chỗ nó thấp xuống thì nó thành ra biển. Rồi chỗ lúc nào đó là biển nó lở ở vùng nào đó, nó lôi đất qua một cái vùng nào đó thì nó thành ra là cồn, thành cù lao, thành cồn, rồi thì nó thành đất liền để ta trồng dâu, gọi là bể dâu, tức là biển thành ra ruộng dâu. Và có chỗ thì ruộng dâu, ruộng đất sầu riêng, ruộng đất trồng lúa, vậy nó thành biển, gọi là trải qua một cuộc biển dâu. Trên đất không có đi đâu hết, lấy đất chỗ này xóa chỗ này đem đi lấp làm thành cầu, thành châu lục. Cho nên cái quả địa cầu mình ta gọi là châu lục là vậy đó. Ở chỗ nào mà nó nổi lên người ta ở được, người ta làm ăn được, người ta gọi nó cái là châu lục. Còn nó bị tàn phá, nó lôi cuốn tan tành đi mất, chết người chỗ đó, người ta gọi là sóng thần, nó làm ra là cái châu lục đó, nó trôi đi mất bao nhiêu cụ lao, bao nhiêu là đảo chỗ đó, thì ta gọi đó là bể dâu. Nó sinh nó diệt, nó hợp nó tan, nó bồi nó lỡ vậy đó, mà không có mất gì đâu hết á. Ẩn hiển cùng chung thể pháp thân, pháp thân tức là pháp giới đó. Con người cái thân của ấm này mà là một cái phần vi tế nhỏ nhiệm nào đó của sự vật hiện tượng trong pháp giới, trong vũ trụ bao la. Cái đó là pháp thân đó. Chữ pháp thân là vậy. Pháp thân là Trung Hoa dịch là biến nhất thiết xứ, tức là cái thể biến nhất thiết xứ. Con người ai cũng có cái bản thể nhất thiết xứ đó. Rồi tùy theo duyên mà nó gom lại, nó cấu tạo lại thành 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 một cái thân ngũ quẩn thất đại. Và khi mà cái thân ngũ quẩn thất đại nó hợp lại thì mình gọi là sanh. Lúc đó là hiển. Rồi lúc nào đó cái thân ngũ quẩn thất đại mà diệt đi thì mình gọi là tử. Lúc đó là ẩn, chứ không mất đi đâu hết. Đó là cái chỗ trả lời về là cái câu hỏi là sinh từ đâu đến mà chết đi về đâu là của đạo Phật, là có thể dựa vào những cái ý nghĩa đó. Đương nhiên là cái ý nghĩa đó mà muốn hiểu là phải thiền định thôi à. Như nhân lãnh noãn ẩm, như nhân ẩm thủy và lãnh noãn tự tri, phải như người nào uống nước thì là mới biết đó là trà ô long ha, ô long của Tâm Châu, ô long của Trung Quốc, hay là trà khinh chi, là khuyên chi của Đài Loan ha, phải uống mới biết, còn không uống là không bao giờ biết được. Cái chuyện nói này đây là gọi là nhắc nhở tu học từ xa, là gợi ý và kích động cái tư tưởng cho ai muốn nghe muốn hiểu, mà muốn nghe muốn hiểu là ta gợi ý, ta kích động vậy thôi, là mình phải thiền định mới được. Cũng như trà vậy đó, tâm mời uống trà thì mình phải là người biết uống trà, với mình uống như ta, chứ còn nói mà tôi uống cà phê chứ tôi không muốn uống trà đâu, thì không bao giờ biết được cái hương vị của trà. Vì vậy mà cái này cũng gọi là khó, không làm được thì không phải vậy. Đức Phật dạy không có cái gì mà để cho người ta không hiểu và làm không được. Cái gì mà người ta không hiểu, cái gì mà người ta không hiểu thì người ta không làm được, thì Phật không có làm cái đó. Cho nên tất cả kinh điển của Phật nên lưu ý, Đức Phật nói những điều gì là điều đó phải người ta hiểu được, người ta nghe được, người ta hiểu được, để cho người ta hành được. Vì vậy mà tôi nói thẳng thừng hết rồi, cho nên là tôi không có vì cái quyền lợi riêng mà tôi giấu giếm cái gì hết đó. Cho nên là đối với tôi là đây là tôi nói theo quan điểm của người đạo Phật nha, là khi mà mấy mươi năm rồi đó tôi phát hiện ra là cái mật giáo là tôi không khuyên tu nữa đó. Ai tu và tu chuyện đó của anh ta. Nhưng mà nếu mà người nào mà có tương quan với tôi về cái việc mà học Phật, tu Phật, mà lỡ có tu theo mật giáo gọi là trì mật tôn đó, tôi không khuyến khích nữa. Bởi vì sao? Là vì những người mà gọi là trì mật tôn đó là đọc cái đó không bao giờ, nghe cái đó không bao giờ hiểu được cái gì. Mà không hiểu thì làm sao biết, mà không biết, không hiểu, không biết thì làm sao mà ứng dụng, mà thực hành. Cho nên tôi cho rằng cái pháp môn đó là của ngoại đạo nào đó, mình không dám nói, chuyện đó của người ta có quyền lập ra một cái kiểu tu của người ta. Mà đạo Phật gọi là ngoại đạo, vì cái đó là không phải của đạo Phật. Cái từ ngoại đạo này là phổ thông cho tất cả tôn giáo. Những người tu mật giáo không phải đạo Phật, vì đó là ngoại đạo. Cũng như đạo Phật mình là đối với Thiên Chúa, người ta nói mình là ngoại đạo. Rồi mình nhìn qua Thiên Chúa, mình nói Thiên Chúa là ngoại đạo. Thế thì là ngoại đạo là cái đạo khác với cái đạo của mình. Tuy nhiên là người ta có quyền, phát triển, ta có quyền truyền bá cái đạo của người ta. Ngoài cái đạo của mình ra, người ta có quyền truyền bá, người ta có quyền tu tập, mình không được động tới. Do vậy mà theo tôi đó, qua mấy mươi năm học đạo hành đạo đó, là tôi gom lại đó, tánh đó, trong tánh đó có thiền, trong thiền có tánh, điều đó tôi hết sức nhất trí. Trong là duy thức tâm ta dạy cũng đều tu giống nhau, cho nên là duy thức tâm là phối hợp lại của đạo Phật là đúng lý, là gặp gỡ nhau được. Pháp Hoa tôn gặp gỡ nhau được, Bát Nhã tôn gặp gỡ nhau được, mà mật tôn là không thể gặp gỡ được. Bởi vì mật tôn là cái người tu pháp môn đó là có âm thanh mà không có, không có lời mà không có nghĩa, không có nghĩa không có lý, mà không có nghĩa không có lý thì người ta nghe người ta làm sao người ta hiểu, mà không hiểu thì biết cái gì, hành cái gì. Do vậy mà tôi khuyên rằng là nên để ý, tu mật tông nó không có sân trí tuệ. Người ta luyện cái gì đó tôi biết, người ta luyện rồi nó cũng có thể có cái gì đó, bởi vì người ta tưởng tượng biết là nó thành nè. Người ta gọi là ta luyện đó, ta luyện là ta tưởng tượng cái hình ảnh gì đó, cái ma quái gì đó, cái thần thánh gì đó, rồi nó giống như là thành tựu vậy, nhưng mà kỳ thật không có thành được cái gì hết. Giống như là mấy người mà tuổi trẻ mà nhớ về tình yêu, cứ tưởng tượng tình yêu riết rồi thấy mình ngủ có tình yêu và có người yêu mình nằm bên và, nhưng mà kỳ thật không có. Rồi càng ngày nó càng bệnh hoạn thêm đó. Cho nên người ta gọi là luyện đó. Tu mật giáo người ta luyện, ta quán, ta tưởng, vừa trì chú vừa tưởng đó. Tưởng là gần như là có được cái gì đó, nhưng mà kỳ thật không được đâu. Theo đạo Phật là không có được gì hết. Có được chăng là một mớ vọng tưởng do mình tưởng ra. Còn cái giải thoát giác ngộ là không có. Tôi nói cái này tôi biết là nó đụng chạm đó, nhưng mà tôi chỉ thưa rõ là người ta có quyền tu mật tông của người ta mà mình không được xuyên xả, không được bình luận phê phán, chỉ trích chê bai. Vậy thì tại sao tôi nói đây? Tôi nói đây là tôi xin thưa rõ là tôi đứng trên cái quan điểm là cái người của Phật giáo có trách nhiệm hướng dẫn chỉ bài tu học cho những người đệ tử Phật trong Phật giáo. Cho nên tôi nói là cái quyền của tôi được nói. Đó là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do là tất cả cái gì mà trên thế giới người ta cho phép. Cho nên là tôi nói đây là vai trò trách nhiệm là bổn phận của những người có nghiên cứu đạo Phật, chứ không phải dụng ý là chỉ trích phê phán là chê bai của mật tông. Nhưng mà thật sự là không khuyến khích. Nếu ai là đệ tử Phật, ai là người cùng muốn đi với tôi trên một con đường học đạo hành đạo theo giáo lý đạo Phật thì tôi khuyên như thế. Cái này tôi lỗ lã dữ lắm, tôi nói ra tôi biết tôi lỗ lã dữ lắm, bởi vì nhiều người ta tin tưởng dữ lắm. Tôi đưa ra cái lý luận chứng minh là cũng không phải là thiếu cái lý lẽ đâu. Cái chú Đại Bi là mấy trăm cái tượng, hình tượng bằng mỗi một cái từ vậy đó, là một hình tượng, một vị thần thánh, một vị thần linh. Trong chú Đại Bi là mấy trăm vị thần linh trong đó, trong cái cuốn Đại Bi xuất tượng là ta cụ thể hóa ra bằng mấy trăm cái tượng, cái thần tượng của tướng sĩ không à. Những người đó có lẽ là thần thánh gì đó ha. Mà bằng cái hình tượng nghĩa là có vũ khí, có phép tắc để mà chiến đấu bằng kiểu gì đó. Mà đạo Phật thì mình đâu có bài đó làm chi. Đức Phật Thích Ca đó đâu có cần phe, đâu có cần đảng, đâu có cần là quân lính gì. Bởi vì chủ trương Đức Phật là đâu có đánh lộn, đánh giặc gì đâu. Vì vậy mà mỗi khi mà tụng gọi là Đại Bi Chú, mình kêu thần thánh lại vậy để làm gì? Để làm gì? Đi quánh với ai? Chiến đấu với ai? Còn nói rằng thần thánh là kêu họ lại họ phù hộ, không có đâu, đừng có tin cái đó. Không có gì thần thánh nào mà ăn không đi làm chuyện phù hộ bá láp vậy. Tính như vậy đó là gọi là quyển hoặc quan đường, ảo tưởng, mê tín, siêu hình. Cái đó đạo Phật rất là cấm kỵ. Đạo Phật không cho học, không cho
tu hành cái kiểu như vậy. Thôi thì là tôi nhắc nhở như vậy, tôi trình bày như vậy, mà tôi vẫn biết là nói không dễ gì hết, cũng không làm sao cho nó là trọn vẹn được. Mà do vậy mà tôi xin nhắc là tăng ni trẻ cũng như Phật tử là phải tập tham thiền, dựa vào những cái lời của bài thơ, văn tự hoặc là kinh điển mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức, rồi từ từ cái trí tuệ của mình, nó phát sinh ra. Trí tuệ gọi là vô sư trí của mình, nó tự nó phát sinh ra, tự nhiên trí của mình, vô sư trí, tự nhiên trí, nó hiển lộ ra, và cuối cùng nó thành tựu được cái nhất thiết trí, là cái trí của Phật đó. Mình phải thiền định rồi nó có cái đó, cái tự nhiên trí, cái vô sự trí, cái đạo chủng trí, rồi nó thành tựu cái cao nhất là nhất thiết chủng trí là của Phật đó. Phải tu tập mới có cái đó, phải thiền định mới có cái đó. Bây giờ giới thiệu cái phần trực chỉ, tức là tôi gợi ý thêm cho người đọc, người nghe đây. Ngũ uẩn thân là một thể hòa hợp sắc và tâm. Sắc không thật, tâm hoàn toàn rỗng. Tâm nó rỗng là tại vì tâm là nó có cái tánh mà nó không có cái chất. Nó là nó thuộc về cái thành phần cái bằng hữu tác dụng, hiện thọ dụng, hữu tác dụng. Nó nếu mà nói theo cái danh từ của mới đây đó thì ta gọi là nó thuộc về cái thành phần là cái bằng phi vật thể. Phi vật thể là nó là một thể, không thể là nói là nó không có. Nhưng mà bảo cầm chỉ cho ai đó cầm nắm rờ mó nắm bắt không được. Nó giống như là tiếng đờn của đờn lục quyền cầm, của đờn tranh, đờn cò, đờn các thứ nhạc khí vậy đó. Nhạc khí thì bỏ ra là lục cục lòng hòn, cái nào như cái đấy hình dáng khác nhau, không có cái nào là có cái âm thanh gì hết đó. Nhưng mà đủ điều kiện hợp tác với cái móng tay của người khải và cái đầu, cái trí tuệ của cái người nhạc công, nhạc sĩ, thì nó ra những cái thứ âm nhạc tuyệt kỹ, làm cho người ta mê ly, làm cho người ta hùng hồn, làm cho người ta phấn đấu, làm cho người ta là cái bằng là tê liệt cũng có, nghe là tê liệt cũng có, nghe là giật gân nhảy dựng cũng có. Là khi mà cái nhạc cụ đó nó phù hợp với cái tai của con người, con người là cộng với cái đầu của con người, thì nó ra một thứ nhã nhạc vô cùng đẹp đẽ hay ho. Thành ra nó thuộc về cái loại phi vật thể, nó là cái thể không có hình sắc. Thế cho nên gọi cái thân này là thân ngũ ẩm hay là thân tứ đại, nói cho đủ hơn nó là thất đại nữa cơ. Đó là đó chưa phải là lời nói thật của Như Lai đâu nha. Nói là ta cũng ấm, ta thất đại vậy đó, mà mình hiểu tới đó là chưa phải lời nói thật của Như Lai. Bởi vì tại nói tới đó là lý lịch chính ngang của sự vật, là phải nói tới đó, gần đó vậy chứ còn lý lịch thiệt chưa phải tới đó. Đó là lý lịch trích nha. Bởi vì Như Lai đã xác nhận thẳng thần rằng là Như Lai vô số phương tiện, cho nên nói ta ngu quẩn, ta ngu ấm vậy đó, là kỹ vậy đó mà chưa. Còn các vị tổ tôi hiểu ý Như Lai ta triển khai thêm một từ nữa là sát thủ thú. Cái phần này là sát thủ thú, mà rốt cuộc là cũng chưa, cũng là lý lịch Tích Nga người đặt cho nó cái tên chứ chưa phải như vậy. Hiểu rằng một cái nhân sinh chỉ là sự nương giá hòa hợp thất đại mà thành, đó là cái chỗ Như Lai sắp khai thị. À, Như Lai sắp khai thị là cái thân của con người nói ngu quẩn, nói ngu ấm, rồi nó vượt lên ngu quẩn ngu ấm là thất đại. Nhưng mà nói thất đại vậy chứ cũng chưa phải thiệt. Nếu muốn hiểu thiệt là phải đọc chân tánh hữu như không, duyên sanh có như quyển, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng dị vọng, du phi cả chân và phi chân, thì vân hà kiến sở kiến, cái năng kiến sở kiến, hiện tượng sự vật này, tâm cảnh này, làm gì mà có một cái gọi là thật được đâu, đều là duyên sanh như quyển cả đấy. Tôi nói nên đi sâu vậy đấy, vào trong kinh điển riết rồi cái tôi nhớ tôi hơi sợ người ta nói tôi khùng quá, tôi sợ người ta nói tôi khùng điên, bởi vì nói những cái này người mà không có thiền định là không có biết cái gì hết á, không hiểu được cái gì hết. Nhưng mà thôi phận sao đành vậy, cũng vậy, cầm như tảng đổ những ngày còn sanh, cũng đừng tính quẩn lo quanh. Đã làm cái thân của tu sĩ, của khất sĩ, của đệ tử Phật rồi thì giờ học vậy, hiểu vậy, nói vậy thì ai muốn nghĩ sao nó nghĩ chứ biết sao nha. Thất đại, địa, thủy, hỏa, thông, không, kiến, thức. Thất đại hòa hợp gọi là sanh, mà thất đại ly tán gọi là diệt, vậy thôi. Sanh thì gọi là hiển, mà diệt thì gọi là ẩn, vậy thôi. Sanh thì gọi là có, mà diệt thì gọi là không, vậy thôi. Mà kỳ thật không, diệt không phải là không. Rồi sanh không gọi là có. Có đó là quyển có. Đó, cái chỗ đó là chỗ phải thiền định mới biết thôi. Tăng ni trẻ mới thiền định dữ lắm mới được. Sanh diệt chỉ là sự ẩn hay hiển. Sanh một người, một vật, thể, pháp, thân không vơi, không bao, không hao mòn, mất tí tỷ tỷ tí nào. Diệt mất một người, một vật, trả về cho địa thủy quả phong không kiến thức. Cái thể mất thân cũng không dơi thêm, cũng không dôi thêm tơ tóc. À, sự vật hiện tượng ở đời nói vậy đó. Mất thân là biến nhất thiết xứ là vậy đó. Cho nên sự sinh diệt chẳng qua là ẩn hay là hiển, chẳng qua là sanh hay là diệt. Qua cái thấy của mình gọi là có hay là không, chứ đều là không đúng hết. Chẳng qua là nó giống như, không được mà tôi nói nữa là nói nhiều, nói hoài sao cho hết được. Thân ngừng đó đi, lý lịch tính gan ngừng đó đi, phải tu tập mới biết. Đó là giáo nghĩa sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Đó. Cái này phải thiền định mới biết thôi à. Thế nào thiền, thảo nào thiền sư Huyền Giác nói, ngũ quẩn thù hư không khư lai. Ngũ quẩn là nó giống như án mây trên trời vậy đó. Nó ở trong hư không vậy đó. Nó trống rỗng à, mà mình nhìn thấy cũng giống như là mây có đến rồi mây có đi, rồi có lúc rồi mây hợp rồi mây tan, mình tưởng nó mây mất chứ không có mất, chẳng qua là tan, rồi tan ở đây rồi nó hợp ở chỗ kia, thế thì tan và hợp không hề có mất, đến thì chỗ này có, mà lúc nó bay đi thì chỗ này mất thì lại có chỗ kia đó. Do vậy cho nên đừng đặt vấn đề hỏi là từ đâu mà sinh ra rồi chết rồi đi về đâu đó, câu đó hỏi chi, sinh từ đâu đến rồi chết đi về đâu đó, hỏi câu đó là mà không có tu thiền định là không bao giờ biết. Trả lời nghe chơi chứ cũng không bao giờ biết. Rồi quyền giác thiền sư cũng rất kỹ hồi tử, kỹ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Ôi chuyện sống chết không biết là bao nhiêu lần mà nói. Sanh tử du du vô định chỉ, sự sanh tử nó liên tục mà nó mờ mờ ảo ảo mà nó có nó không không. Y như là mây hợp tan tan hợp, đến đi qua lại trên bầu trời xanh ngăn ngắt kia vậy. Nói gì cũng không bao giờ trúng. Sanh tử du du vô định chỉ thì ra có gì đáng sợ hãi lắm đâu. Hãy tập xem thường để tập theo thường. Đây là ý tứ của Như Nguyễn Thiền Sư đó. Tôi thích khuyên mọi người nào mà nếu chịu nghe tôi dạy, tôi khuyến khích xem thường hết. Xem thường hết. Cho nên là mình làm chơi, ăn ăn chơi. Rồi cũng phải có các nhà rồi ở chơi. Rồi đồ ăn ngon cũng biết ngon vậy. Mà bữa nào đồ ăn không ngon thì cũng ăn được. Rồi có tiện nghi thì cũng tốt, tiện nghi tốt cũng tốt, mà tiện nghi vừa vừa cũng được, mà thậm chí có khi tiện nghi thiệt tệ thì nhớ tới một cái ca cũng được. Tiện nghi mà nó không tốt mà nó tệ rồi bằng cỡ một cái ca chứ cỡ nào. Nghĩa là chỉ cắt thịt ăn rồi đi bộ, không có xe cộ. Hồi xưa ít có xe cộ lắm, chỉ có nhà vua quan mới có thôi, còn dân đi bộ không à. Phật Thích Ca cũng đi bộ và thậm chí là đi trên đất nữa cơ. Rồi thì về nghỉ ngơi, trải cái miếng vải gọi là cái tọa cụ, ngồi ở trong bên mé rừng, bên bờ suối, rồi là công sinh đó lấy ra mà ăn, ăn rồi cũng nghỉ ngơi dưới rừng vậy đó. Thì nếu mà nó có xấu thì cũng cỡ đó, xấu nhất là cỡ đó. Do vậy cho nên đừng sợ, không có gì đáng sợ lắm đâu. Rồi phải tập xem thường hết, làm chơi, ăn chơi, ở chơi, ngủ chơi. Mắt đi cầu thì gọi là đi red room, nói văn hóa thì cứ bị red room, còn nói theo Việt Nam thì nó đi vệ sinh, còn nói theo mấy người nhà quê bình dân á thì nó là mắc ỉa đi ỉa chơi, nó có sao thì không chịu thôi. Đó là chỉ là ngôn từ mà. Nhất thiết chi pháp tụng bổn dĩ lai ly văn tự tướng, mà mấy người nghe cái tiếng mắc ỉa chơi, mấy người chê tôi nói xấu, vậy là mấy người đòi cái gì thì lên trên trời mà ở với họ. Mà trời thì các vị không tìm ra đâu. Do vậy cho nên là hãy xem thường cả cái mắc ỉa chơi, đừng quan trọng cái đó. Quan trọng cái đó là các vị đau khổ đó. Nếu mà các vị mà nghe tôi nói là mắc ỉa chơi mấy vị mới bực bội đau khổ đó, là các vị sẽ chết vì cái câu anh thương em lắm đó à. Anh tha thiết thương em á. Chết vì cái đó đây nè. Phụ nữ chết vì cái đó. Còn cái thanh niên là chết vì là anh ơi, em mà không có anh là cuộc đời em như không còn gì nữa. Chết đó. Anh nói vụ mà sợ cái ngôn từ của tôi mà quý những cái ngôn từ đó là chết vì ngôn từ đó. Cho nên phải tập xem thường. Coi chừng anh yêu em yêu là tự tử nhau dữ lắm đó. Yêu rồi thì chặt đầu á. Chặt đầu bỏ cái thân ở dưới mà đem cái đầu lên lầu bỏ trả đó. Trời Phật ơi. Em yêu anh lắm, anh yêu em lắm. Không có anh là em chết à. Còn không có em thì cuộc đời anh, mà không có em thì anh cũng chết. nó chừng đã đời đến bữa tận đầu vào. Do vậy cho nên phải xem thường nha, xem thường vậy đó. Thôi gần đây xin chào chúc mọi
mọi người đều vui vẻ, chịu thì lấy, không chịu thì thôi. A Di Đà Phật.